Kinh Đại Phương Quảng Tật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 439. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 19 tháng 7 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin dở bản kinh xem. Kệ tụng Chủ Thủy Thần. Từ bài thứ nhất: Nhĩ thời Phổ Hưng Dân Tràng Chủ Thủy Thần, thừa Phật uy lực, Phổ Quang Nhất Thiết Chủ Thủy Thần chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đây là kệ nghi, không giảng thêm nhiều nữa. Chúng ta xem bài thứ nhất. Thanh tịnh từ môn sát trần số, cộng sanh Như Lai nhất diệu tướng, nhất nhất chư tướng mạc bất nhiên, thị cố kiến giả vô yếm túc. Kệ tụng này là tán thán Như Lai tướng hảo quang minh, thị xuất thế gian, tiếp dẫn đại chúng. Tướng hảo là đức số một, là một mấu chốt quan trọng nhất. Cũng tức là nói, chúng ta tiếp xúc với tất cả chúng sanh, ấn tượng đầu tiên phải tốt. Nếu ấn tượng đầu tiên không tốt, lại đòi hỏi người ta ấn tượng tốt với bạn sẽ là khá khó khăn. Vì sao? Vì chúng ta thường nói rằng vào trước là chủ. Phàm phu, người nào không có thành kiến này? Cho nên ấn tượng đầu tiên không tốt, muốn người khác đối tốt với bạn, muốn người khác có thể giúp đỡ bạn, thành tựu cho bạn, sự khó khăn ấy chỉ cần tưởng tượng là biết được. Bồ Tát thành Phật, Bồ Tát biết đường lối, biết tâm lý của chúng sanh. Cho nên trước khi chưa thành Phật đã tu tướng hảo trước. Tướng hảo là phước báo. Thành Phật thành như thế nào? Thành Phật là do tu tuệ thành tựu. Trong đàn kinh nói: thử sự phước bất năng cứu, liễu sanh tử xuất tam giới, đoạn phiền não chứng bồ đề. Phước không làm nổi, tuệ mới có thể làm được. Do đó có thể biết Bồ Tát bình thường chú trọng vào tu tuệ, song nếu đã thành Phật, sau khi thành Phật phải thực hiện hoằng nguyện của Ngài, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nguyện này phải thực hiện, không thể nói xong nuốt lời. Nói xong nuốt lời ấy là lừa người. Nào có kẻ lừa người mà thành Phật được? Người tu hành chắc chắn không thể hứa hưu, hứa dượng. Đó là chuyện kém đức. Nói phải có chữ tín. Muốn độ hóa chúng sanh thì phải nghĩ đến ấn tượng đầu tiên tiếp xúc với chúng sanh là phải hết sức tốt. Cho nên họ phải đặc biệt tu phước. Trong kinh thường nói dùng bao nhiêu thời gian? Trăm kiếp. Trăm kiếp không nhất định là thời gian dài thế, chỉ có ý là sự biểu thị viên mãn. Viên mãn là gì? Phước bạn tu viên mãn. Trăm kiếp tu tướng hảo, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, toàn là phước đức tích tập. Ở đây quý vị xem hai câu đầu này: thanh tịnh từ môn, sát trần số. Trong đó bảo chúng ta 32 tướng, 80 vẻ đẹp là nhân tố thứ nhất, chính là nghiệp nhân căn bản, là thanh tịnh từ bi. Thì bạn mới có thể được tướng hảo. Sát trần số cũng không phải là số lượng chân thật. Thanh Lương Đại Sư nói rất hay: ly quả vô duyên. Đó là nói thanh tịnh. Môn như trần số, đó là nói lợi lạc chúng sanh, độ hóa chúng sanh, chúng sanh vô biên. Môn là pháp môn, cho nên chư Phật Như Lai dùng vô lượng vô biên, chính là dùng sát trần số pháp môn để giáo hóa chúng sanh. Cho nên các vị nhất định phải ghi nhớ thanh tịnh từ bi. Thứ nhất, tâm phải thanh tịnh. Thứ hai, thân phải thanh tịnh. Thứ ba, môi trường phải thanh tịnh. Hiệu quả thấy từ đâu? Từ môi trường. Môi trường chúng ta cư trú không thanh tịnh, lộn xộn, mọi thứ chất đống rác rưởi tạp nham. Người ta nhìn thấy môi trường của bạn lộn xộn, thân bạn chẳng thanh tịnh, tâm chẳng thanh tịnh. Thì ấn tượng đầu tiên cho người ta tệ rồi. Câu thứ hai, cộng sanh Như Lai nhất diệu tướng. Ba mươi hai tướng Như Lai, mỗi một tướng đều do một nhân. Trong Luận Đại Trí Độ, Luận Du Già Sư Địa, Kinh Niết Bàn, Kinh Đại Tập, Kinh Hoa Nghiêm cũng nói đến. Trong phẩm Tướng Hải của Hoa Nghiêm giảng đến, chỗ này trích dẫn sớ và sau của Thanh Lương Đại Sư. cũng có một bộ phận các vị có thể tham khảo. Cư sĩ Giang Dị Nông trong Giả Nghĩa Kinh Kim Cang dẫn kim cứ điển, đem những nghiệp nhân quả báo này giới thiệu chi tiết. Ở chỗ này Bồ Tát bảo chúng ta thanh tịnh từ môn sát trần số, cộng sanh Như Lai nhất diệu tướng. Ý nghĩa này chính là nói bất kỳ tướng hảo nào của Như Lai, hay nói cách khác, bất kỳ phước báo nào của chúng ta là do rất nhiều thiện nhân cộng thành. Nói một tướng là có một nhân, ấy chính là nhân đệ nhất trong rất nhiều nhân tố. Giống như Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu nghiệp nhân của 10 pháp giới, nghiệp nhân ấy quá nhiều, quá phức tạp. Phật chỉ nêu một thứ, Phật pháp giới bình đẳng, tâm bình đẳng là nhân. Bồ Tát pháp giới tâm lục độ là nhân, nêu một thứ. Song phải biết thực tại nói là thiện nhân trí tuệ được thành tựu vô lượng vô biên, đều có quan hệ mật thiết với mỗi một tướng hảo. Nhất nhất chư tướng mặc bất nhiên. Nhất nhất chư tướng thông thường chúng ta nói là 32 tướng 80 vẻ đẹp, thì cô kiến giả vô yểm túc. Đây là quả báo, vậy mới có thể tiếp dẫn chúng sanh, khiến chúng sanh hệ tiếp xúc với bạn thì sanh lòng hoan hỷ, lòng tôn kính, lòng ngưỡng mộ, họ mới học tập với bạn. Cho nên phước đức trang nghiêm là làm gì? Không phải tự thọ dụng, là nhiếp thọ chúng sanh. Chúng ta hy vọng chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Đầu tiên thì phải cho chúng sanh ấn tượng đẹp nhất. Chúng ta không thể không ghi nhớ. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta làm thị hiện này. Bài thứ hai, Thế Tôn giảng tích tu hành thời, phổ nghệ nhất thiết Như Lai sở, chủng chủng tu trì vô giải quyện, như thị phương tiện dân âm nhập. Chỗ này chúng ta phải học. Học Phật, Đức Thế Tôn nói ở đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay, hiếu học không mỏi. Cho nên tôi thường hay khuyên nhủ các vị đồng học, người học giảng kinh chúng ta, đều hy vọng pháp duyên của mình thù thắng. Pháp duyên đến từ đâu? Phải kết duyên với người mới được. Bạn không kết duyên, pháp duyên làm sao đến? Người giảng kinh chúng ta nếu muốn pháp duyên thù thắng, muốn kinh giảng được hay, thì nên nghe người khác giảng kinh. Bất luận là lão tham hoặc giả là sơ học, giảng như tôi tính ra là lão tham, giảng hơn 40 năm rồi. Đồng học lớp bồi dưỡng các vị là sơ học. Bất luận là lão tham sơ học giảng kinh, luôn hoan hỷ lắng nghe. Tăng trưởng phước tuệ của mình. Họ giảng không hay bằng ta, tại sao ta phải nghe họ? Chúng ta làm chúng ảnh hưởng cho họ. Đó chính là hộ trì Phật Pháp. Đó chính là ủng hộ Tam Bảo. Đó chính là quảng độ chúng sanh. Trong đó có lợi ích vô lượng vô biên. Đồng thời kết pháp duyên. Đây là điều tôi thường nói, kết pháp duyên với đạo tràng. Tương lai ta có duyên đến đạo tràng này giảng kinh Hoằng Pháp, kết pháp duyên với thường trụ đạo tràng. Trong đó người tu hành xuất gia tại gia, ta có duyên với họ. Thứ ba là kết pháp duyên với tín đồ của đạo tràng này. Một lần đi nghe giảng kinh nhất cử không biết tiện được bao nhiêu. Ta hiểu được. Bất kỳ người nào giảng kinh, pháp sư cũng tốt, cư sĩ cũng tốt, chỉ cần không có xung đột với thời gian của chính ta, thì ta nhất định đi nghe. Ta hoan hỷ nghe kinh. Do vậy mới có pháp duyên thù thắng như thế. Không thích nghe kinh thì người này không có pháp duyên. Người này trí tuệ phước đức đều hữu hạn, không tăng trưởng, họ không biết tu. Chúng ta phải hiểu được phổ nghệ nhất thiết Như Lai sở. Tất cả đạo tràng giảng kinh chúng ta đều phải đi tham dự. Chủng chủng tu trì vô giải quyện, bạn chỉ cần đi nghe, đi quan sát. Trong đàn kinh nói hay lắm: hạ hạ nhân có thể có thượng thượng trí, chớ có xem người đó là sơ học. Không được khinh mạng. Có lẽ sơ học giảng trong tòa kinh này có mấy câu chúng ta không nghĩ đến. Hoặc giả họ hữu ý hay vô ý nói ra, đối với chúng ta rất có thọ dụng. Nếu họ có sơ sót, phạm sơ sót, có lỗi lầm, chúng ta thấy được, nghe được, lập tức hồi quang phản chiếu. Lỗi lầm này ta có khi nào đã phạm hay chưa? Đương nhiên sẽ không cố ý, nhưng có thể sẽ phạm vô ý. Thành tựu phước tuệ của mình, phương pháp có hiệu quả nhất, chẳng gì hơn nghe kinh. Trước đây tôi ở Đài Trung đi theo Lý Lão Sư. Lý Lão Sư hoan hỷ nghe kinh. Trừ phi có xung đột với công việc của thầy, còn nếu không bị xung đột thì chỗ nào có người giảng kinh, thầy đều nhất định đi. Chúng ta hiểu điều này rất có đạo lý. Đây chính là hiếu học thật sự. Mãi mãi không lười biếng, mãi mãi không mỏi mệt. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Bồ Tát từ pháp môn này thành vô thượng đạo. Lại xem bài thứ ba. Phật ư nhất thiết thập phương trung, tịch nhiên bất động vô lai khứ. Ứng hóa chúng sanh tất lệnh kiến, thử thị kế luân chi sở tri. Tịch nhiên bất động không phải là chỉ cho thân. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế dấu chân đi khắp ngũ Ấn Độ. Lúc ấy không có phương tiện đường xá giao thông, cơ thể thì tịch nhiên bất động chẳng phải là thân. Tâm bất động, trí bất động, nguyện bất động, chắc chắn không lung lay. Ngài chỉ có một tâm nguyện, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ngài thành Phật rồi, còn phải thượng cầu Phật đạo sao? Phải. Ngài làm thượng cầu Phật đạo cho chúng ta thấy, làm gương cho chúng ta xem. Vì tất cả chúng sanh thị hiện như vậy, chúng ta xem thì giác ngộ. Muốn trong một đời này làm điều gì, đại sự đầu tiên chính là hưởng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Những chuyện khác tùy duyên là được. Tại sao? Vì những chuyện ấy là chuyện luân hồi. Khởi tâm động niệm là tâm luân hồi. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Cho dù ở thế gian làm vua chúa, bây giờ nói là làm tổng thống, làm quốc vương, trưởng giả đại phú, bằng sở hữu tài sản ức vạn, liệu có tác dụng gì? Bạn có thể hưởng mấy phần phước trời, chết đi chẳng đem theo được gì. Bạn chẳng đem được địa vị đi, bạn chẳng đem được quyền lực đi, bạn chẳng đem được quyến thuộc đi, bạn chẳng đem được tài sản đi, chẳng đem đi được gì. Tất cả mọi người đều như nhau. Trong kinh luận, Phật thường thường khuyên nhủ chúng ta, người thông minh phải làm gì? Làm những gì mang đi được. Phải lưu ý điều này. Những gì mang đi được, nghiệp. thiện nghiệp, ác nghiệp bạn đều mang đi được. Thiện nghiệp kiếp sau sanh ba đường thiện, ác nghiệp kiếp sau đọa ba đường ác. Người làm những chuyện này thì hồ đồ. Sai rồi. Phải làm những gì? Học Phật Bồ Tát, tu tịnh nghiệp. Quả báo của tịnh nghiệp không ở lục đạo. Trong lục đạo không có tịnh nghiệp, quả báo của tịnh nghiệp là ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là trung tâm của Hoa Tạng. Là khu vực thù thắng nhất. Hoa Tạng giống như Singapore, thì thế giới cực lạc giống như đường Okcha, là nơi phồn hoa nhất, là nơi thù thắng nhất. Chúng ta đến mục tiêu ở chỗ này là đúng rồi. Bạn thật có trí tuệ, bạn thật sự giác ngộ rồi. Sau khi đến mục tiêu này, tịch nhiên bất động, vô lai khứ, tuyệt đối không bị cảnh giới phong động. Bạn chân chánh nhìn thấu được, chân chánh buông xuống. Sinh sống làm việc thường ngày, xử sự đãi người tiếp vật, tùy duyên chứ không phan duyên. Thân tâm thanh tịnh, được đại tự tại. Ứng hóa chúng sanh tất lệnh kiến. Tự mình thành tựu, vậy mới có thể giúp người khác. Mình chưa có thành tựu, nếu muốn giúp người khác, trong kinh điển thường nói vô hữu thị xứ, không có đạo lý này. Cho nên bản thân chúng ta thường xuyên phải phản tỉnh, sau khi ta chết rồi thì đi về đâu? Ta có nắm chắc là sẽ được giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Nắm được là gì? Tùy lúc tùy nơi, bất kể chết nơi nào, đều chắc chắn đến thế giới cực lạc. Đó là công phu tối thiểu. Làm sao biết chúng ta chắc chắn sẽ đến thế giới cực lạc, sẽ có tín tâm kiên định như vậy? Tín tâm của bạn đến từ đâu? Đến từ trong lời dạy của Đức Phật. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh A Di Đà, Tổ sư Đại Đức lại thêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Năm kinh này, bản thân chúng ta trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều không trái ngược năm kinh. Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói, y giáo phụng hành. Tính tâm này là chắc chắn. Đạo lý trong kinh ta hiểu rõ, bài học trong kinh ta đều làm được. Cho nên chính mình có tính tâm viên mãn, thật sự là tịch nhiên bất động, vô lai khứ, bất kỳ giáo nội giáo ngoại nào đều không lung lay niềm tin của ta. Tịnh Tông nói tín nguyện hạnh tuyệt đối không được lung lay. Do vậy chính mình nắm chắc được 100%. Các vị ở thế gian là đi đường gì? Tôi thì đi đường gì? Đường chúng ta đi khác nhau. Tự hành chính là quá tha. Tự mình làm tấm gương này, sau khi cho đại chúng xem, họ thấy một lần hai lần sẽ không giác ngộ, 10 lần 8 lần không giác ngộ, 100 lần 200 lần không giác ngộ, thì xem lên 1000 lần 2000 lần có thể họ sẽ giác ngộ. Cổ nhân Trung Hoa thường nói, đọc sách 1000 lần liền tự thấy được nghĩa. Tự thấy được nghĩa chính là bạn ngộ rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế, ngày ngày làm thị hiện như vậy. Lần này lặp lại lần khác, trong hội Kim Cang Bát Nhã, ngài tu Bồ Đề giác ngộ, nhìn ra được. Tu Bồ Đề nhìn bao lâu? Chúng ta phải suy tính cho kỹ lưỡng. Sau khi Đức Thế Tôn thị hiện thành đạo thì giảng kinh thuyết minh. Đầu tiên giảng A Hàm 12 năm, lại giảng Phương Đặng 8 năm, là 20 năm. Tiếp theo sau đó là giảng Bát Nhã 20 năm. Kim Kim Cang là giảng trong giữa thời Bát Nhã. Do đó có thể biết gần như là khoảng 30 năm. Tôn giả tu Bồ Đề ngày ngày theo Thích Ca Mâu Ni Phật 30 năm mới thấy xuất môn đạo, rồi mới tán thán hy hữu Thế Tôn. Cho nên làm sự thị hiện ấy, bạn đừng cho là người khác mới một lần đã nhìn ra, đâu có chuyện như thế. Tu Bồ Đề còn phải nhìn 30 năm mới nhìn ra đường lối, mới chân chánh giác ngộ. Hễ nhìn ra, hễ giác ngộ là nhập cảnh giới Phật. Không nhập cảnh giới Phật thì không nhìn ra. Ba mươi năm ngày ngày nghe kinh, ngày ngày tu hành. Chuyển ác làm thiện, chuyển phàm làm thánh, chuyển mê làm ngộ, công phu 30 năm mới nhập tri kiến của Phật, nhập cảnh giới của Phật. Đây là gì? Người làm thật. Nếu không phải người làm thật thì cả cuộc đời đi theo Phật cũng không khai ngộ. Đạo lý này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải học. Tuyệt nhiên bất động chính là tín nguyện hạnh của chúng ta. Tuyệt nhiên bất động vô lai khứ. Chúng ta tại thế gian mọi lúc mọi nơi vì tất cả chúng sanh, làm thị hiện ra giác ngộ. Hình tượng của chúng ta khác với bọn họ. Tư tưởng, quan niệm, ngôn ngữ, hành vi đều khác. Tư tưởng của người thế gian là tự tư tự lợi. Tư tưởng của chúng ta là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Người thế gian quá nữa đều là làm tổn người lợi mình. Điều chúng ta làm là tổn mình lợi người. Làm cho họ thấy cũng phải như Thích Ca Mâu Ni Phật làm 49 năm như thế. Sống một ngày làm một ngày, nhất định có người nhìn ra được. Trong một đời chỉ cần có một người nhìn ra được là được rồi. Người này là kẻ đắc pháp. Phật gia nói là pháp tử. Người này chính là truyền nhân. Phật pháp sẽ không diệt. Chỉ cần tự mình lão lão thật thật làm, đó gọi là tu hành. Đem tất cả mọi cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta sửa chữa lại hết thảy. Tiêu chuẩn sửa chữa chính là kinh điển. Ngày ngày phải đọc kinh, nắm lấy tiêu chuẩn này. Trong tiêu chuẩn này đều là tự tánh lưu lộ. Cho nên chúng ta dùng thứ gì làm tiêu chuẩn? Dùng bổn tánh chân như làm tiêu chuẩn. Bổn tánh chân như nằm trong kinh điển. Xin xem bài thứ tư. Như Lai cảnh giới vô biên lượng, nhất thiết chúng sanh bất năng liễu, diệu âm diễn thuyết biến thập phương, thử thiện tuyền thần sở hành xứ. Trong trường hàng đã giới thiệu với các vị, thiện tuyền có nghĩa là lặp lại. Ngày ngày làm như vậy, mỗi năm đều làm như vậy. Khiến tất cả chúng sanh thấy nghe, ngày ngày càng sâu thêm. Đó gọi là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Mới có thể thành tựu. Do đó ta biết chúng ta là phàm phu, tập khí phiền não vô cùng nặng. Sức mạnh cám dỗ của phong khí xã hội thời nay vô cùng mạnh mẽ. Trong có phiền não, ngoài có cám dỗ, bạn không thể nào không đọa lạc. Làm sao giữ cho chính mình không đọa lạc? Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày giảng kinh. Hành vi lỗi lầm tự tự nhiên nhiên được sửa đổi lại. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt sở dĩ có thể giảng sanh là vì nguyên nhân gì? Người nhà ông ta nói với chúng tôi, lão cư sĩ sanh bệnh trong suốt 4 năm nghe kinh niệm Phật không gián đoạn. Chính là đạo lý như vậy. Ngày ngày nghe kinh, đạo lý rõ ràng minh bạch, hiểu được phương pháp, cảnh giới rõ ràng, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật, ông đã thành công. Chúng ta ngày nay không chăm chỉ nghe kinh, không chăm chỉ học tập, không chăm chỉ niệm Phật, chỉ là mong muốn giảng sanh thì đâu có đạo lý này. Do vậy vọng tưởng của bạn sẽ làm hỏng hết. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt đã làm gương tốt nhất cho chúng ta. Câu thứ nhất trong kệ tụng: Như Lai cảnh giới vô biên lượng, nhất thiết chúng sanh bất năng liễu. Liễu là thấy rõ. Diệu âm diễn thuyết biến thập phương, Phật Bồ Tát đến làm thị hiện. Vì tất cả chúng sanh diễn nói Phật Pháp, diễn là biểu diễn, làm được. Tất cả phải làm từ chính bản thân mình. Chúng ta ngày nay nói nguyên tắc chung, phương pháp chung là nhìn thấu buông xuống. Ta có phải nhìn thấu thật sự không? Ý nghĩa của hai chữ nhìn thấu chính là thấy rõ. Ta đối với vũ trụ nhân sinh có phải thấy rõ thật không? Sự tu học của ta đối với Phật Pháp có phải là hiểu thật không? Thấy rõ thật sự, hiểu thật sự, dù không bảo bạn buông xuống mà tự nhiên bạn cũng liền buông xuống. Buông xuống điều gì? Buông xuống tất cả vọng tưởng, tất cả phân biệt, tất cả chấp trước, tự nhiên buông xuống. Sự buông xuống này, quả báo của bạn bèn hiển tiền. Quả báo gì? Đại tự tại, chính là giải thoát nói trong kinh Phật. Ngũ phần pháp thân hiển tiền. Ngũ phần pháp thân là giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Cần học hay không? Không cần học. Họ không học thì tại sao có thể trọn đủ hết thảy? Vì là tánh đức. Nhân quá khứ là bạn không nhìn thấu. Không nhìn thấu là bạn có vô minh. Không buông xuống là bạn có phiền não. Bạn có vô minh phiền não làm chướng ngại tự tánh. Cho nên giới định tuệ khó tu lắm. Bây giờ bạn nhìn thấu buông xuống, giới định tuệ vốn dĩ bèn hiện thành. Ngôn ngữ tạo tác của họ tự nhiên phù hợp với giới luật. ngũ giới thập thiện, giới tỳ khưu, giới bồ tát, mỗi điều đều viên mãn. Nếu nhìn thấu buông xuống mà bạn không làm được, thì bạn học giới luật rất gian khổ. Cho nên Tổ sư Đại Đức thường hay khuyên người tu từ căn bản. Tu căn bản chính là nhìn thấu buông xuống. Tôi học Phật có thể nói vận khí rất tốt, cả đời đều là gặp được chân thiện tri thức. Tôi không có đi đường oan uổng. Nhìn thấu buông xuống là năm 26 tuổi, lần đầu tiên tôi thân cận người xuất gia là Chương Gia Đại Sư. Ngày đầu tiên dạy tôi, Ngài đem cương lĩnh chung, nguyên tắc chung, mấu chốt chung trong tu hành Phật Pháp truyền thụ cho tôi. Cả đời này tôi được thọ dụng nó. Biểu hiện trong đời sống thường nhật, tự tại tùy duyên. Đời sống riêng của mình tự tại, sống chung với đại chúng tùy duyên. Pháp hỷ sung mãn. Tôi vô cùng tri ân. Nhưng làm sao báo được ơn của Phật? Trong kinh luận nói rất hay, chỉ có hoằng pháp lợi sanh tục Phật tuệ mạng mới là chân chánh báo ơn Phật. Báo ơn cha mẹ, báo ơn lão sư. Cho nên trong một đời niềm vui này không mỏi, càng làm càng vui sướng. Diệu âm diễn thuyết biến thập phương, không phải trú ở một địa phương, nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Hôm qua Pháp Sư Ngộ Thắng ở Úc Châu gọi điện cho tôi, hỏi tôi khi nào đến Úc Châu. Tôi bảo ông rằng nếu phòng quay phim ở Úc Châu làm tốt thì tôi sẽ sang đó giảng kinh. Nếu phòng quay phim làm không tốt thì tôi có thể sẽ ở lâu tại Hồng Kông. Vì sao? Ở Hồng Kông có một phòng quay phim tiêu chuẩn. Bộ Kinh Hoa Nghiêm của chúng tôi chủ yếu nhất là phải đem lưu lại bằng băng thu hình cung cấp cho hậu nhân tham khảo, cung cấp cho viện Phật học để dạy học. Tôi nói tôi không có trú xứ nhất định, nơi nào có thiết bị, nếu họ chịu mời tôi lập tức đi ngay. Sau khi ông nghe liền nói, vậy chúng tôi làm gấp ngay, làm gấp ngay. Tôi nói được, ông đi làm gấp đi. Nếu bạn không làm, tôi đến đây nhìn thấy bạn, vậy tôi sẽ không trú ở nơi đó. Mặc dù học viện Tịnh Tông kiến lập bên đó, tôi sẽ không dạy học ở đó. tôi cũng sẽ không làm viện trưởng ở nơi đó. Hiện tại vừa mới khởi công, tôi đứng danh nghĩa. Để thành tựu đạo tràng này, tôi sẽ đi tìm một vị hiệu trưởng. Hiện tại tôi mời Pháp Sư Ngộ Lâm người Mỹ và Pháp Sư Ngộ Thông người Việt Nam, mời hai vị ấy làm phó viện trưởng, phụ trách công tác thực tế trù liệu xây học viện. Các đồng học ở bên này học tập chăm chỉ nỗ lực, tương lai sau khi xây xong trường học, đồng học lớp của chúng tôi sẽ là lão sư trong ngôi trường, phụ trách dạy học. Cho nên hiện tại nhất định phải hết sức chăm chỉ nỗ lực bổ sung kiến thức về kinh giáo, đức hạnh của mình, học làm thầy của người. Bài thứ 5: Thế Tôn quang minh vô hữu tận, sung biện pháp giới bất tư nghị, thuyết pháp giáo hóa độ chúng sanh, thử tịnh hương thần sở quán kiến. Ngài Thanh Lương ở chỗ này có tiểu chú: Thế Tôn quang minh vô hữu tận. Vô tận này là đại sư nói dĩ hiển quang thường. Thường quang là gì? Tâm nguyện đức hạnh. Đức Thế Tôn phổ độ chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh sớm thành Phật đạo. Tâm nguyện này vĩnh viễn không dở dang. Chúng ta ngày nay nói một phút một giây đều không dở dang. Đó là tâm quan, nguyện quan. Hòa hợp với tâm nguyện, ánh sáng giảng trong kinh Vô Lượng Thọ, 12 ánh sáng giảng trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương vẫn là ví dụ. Ánh sáng vô lượng vô biên là tùy theo tâm nguyện. Tâm quang, nguyện quang là chủ, vô lượng quang còn lại là bạn. Chủ bạn viên dung, chủ bạn bất nhị. Chúng ta phải học tập, chúng ta phải phát tâm. Phải phát nguyện sung biến pháp giới. Từ chỗ này chúng ta có thể nhìn ra rất rõ ràng nguyện của Đức Thế Tôn độ hóa chúng sanh không giới hạn ở thế giới Sa Bà. Nếu giới hạn ở thế giới Sa Bà thì không thể sung biến pháp giới được. Mặc dù Ngài là giáo chủ của thế giới Sa Bà, nhưng tâm nguyện của Ngài là tận hư không biến pháp giới. Vô lượng chúng sanh, tất cả quốc độ, đều nằm trong tâm nguyện của Phật. Phật không hề từ bỏ chúng ta. Thuyết pháp giáo hóa độ chúng sanh, nếu chúng ta hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật có giáo hóa chúng sanh thế giới phương khác chăng? Chắc chắn là có giáo hóa. Nhưng đi đến thế giới phương khác độ hóa chúng sanh không phải dùng thân phận Phật, mà dùng thân phận Bồ Tát, dùng thân phận Thanh Văn. Như trong phẩm Phổ Môn đã nói, nên dùng thân phận gì đắc độ, Ngài liền hiện thân phận đó. Ngài ở thế giới Sa Bà hiện thân phận là Phật. Trong các quốc độ Phật khác thì hiện thân là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Thích Ca Mâu Ni Phật còn như vậy, chúng ta lại hỏi xem vị tôn Phật nào lại không như vậy? Chúng ta ở chỗ này phải có được khải thị. Tâm lượng của chúng ta quá nhỏ đi. Bị cục hạn gì? Đạo tràng nhỏ của chúng ta. Ta ở trong đạo tràng này giảng kinh thuyết pháp, chúng ta hoan hỷ. Đi đến đạo tràng khác giảng kinh thuyết pháp, chúng ta không vui. Nếu sửa đổi lại bốn thể nguyện rộng kia, chỉ độ chúng sanh đạo tràng này, còn đạo tràng khác không độ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ chỉ giới hạn ở cư sĩ lâm, chỉ giới hạn trong học hội Tịnh Tông. Còn đạo tràng khác là ngoại lệ. Đâu có đạo lý này. Phật gia nếu như vậy, phổ độ chúng sanh hàng ngày chỉ là nói trên môi miệng, chứ không hiểu ý nghĩa của phổ độ. Phổ là không phân biệt, không có giới hạn, không giới hạn quốc độ, không giới hạn tộc quần, cũng không giới hạn tôn giáo. Tất cả mọi giới hạn phải đều đột phá mới gọi là phổ. Bất tư nghị, hiển thị, trí tuệ, nguyện lực, thiện xảo phương tiện cho rộng sâu. Sâu rộng vô tận. Đều là thứ chúng ta phải học tập. Chúng ta đọc rồi đừng cho đó là chuyện của các vị Bồ Tát không liên quan đến chúng ta, thì chúng ta nghĩ nó để làm gì? Những chúng thần này đều là hóa thân của chư Phật Như Lai, đều là thị hiện của chư Phật Như Lai, dạy dỗ chúng ta, có duyên với chúng ta. Xin xem bài thứ 6. Như Lai thanh tịnh đẳng hư không, vô tướng vô hình biến thập phương, di lệnh chúng hội mi bất kiến, thử phước quan thần thiện quán sát. Phước quan chủ thủy thần. Vậy chúng ta phải tu tâm thanh tịnh, đặc biệt là pháp môn Tịnh Tông. Thành vô thượng đạo đến cuối cùng chỉ có ba môn. Pháp môn vô lượng vô biên đến cuối cùng thì biến thành ba môn. Ba môn ấy là giác chánh tịnh, Tịnh Độ Tông là thuộc về tịnh môn, tu tâm thanh tịnh, nguyện thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, tâm nguyện hạnh đều phải bằng hư không pháp giới, thì bạn mới thành Phật. Vô tướng là không đắm tướng. Vô hình là không phân biệt. Bốn chữ này chính là lìa chấp trước, lìa phân biệt, không chấp trước, không phân biệt. Biện thập phương, vậy mới gọi là thanh tịnh. Nếu bạn có chấp trước thì tâm của bạn bị ô nhiễm. Sẽ sanh khởi tự tư tự lợi, sẽ gây ác nghiệp tổn người lợi mình. Nếu bạn có phân biệt thì tâm của bạn bất bình đẳng. Tâm bình đẳng là chân tâm, tâm bình đẳng là Phật tâm. A-di-đà Phật còn có tên là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là đức hiệu của A-di-đà Phật. Vô tướng vô hình, biến thập phương là giác. Mê thì làm sao có thể biến thập phương? Một câu này các vị nhìn cho kỹ, có phải là thanh tịnh bình đẳng giác hay không? Nhi lệnh chúng hội mi bất kiến. Hội nói theo lời hiện tại là đoàn thể. Chúng hội chính là tất cả đoàn thể. Đoàn thể nhỏ là gia đình. Do vợ chồng con cái cấu thành. Đoàn thể lớn nhất là tăng đoàn. Tăng đoàn còn lớn hơn quốc gia. Vì sao? Vì quốc gia có giới hạn, nó có bờ cõi của nó. Tăng đoàn không có bờ cõi. Tâm hạnh của tăng đoàn đều là tận hư không biến pháp giới. Cho nên đoàn thể lớn nhất là tăng đoàn. thanh tịnh bình đẳng giác trong đời sống thường nhật của chúng ta hiện tại. Trong công tác xử sự đãi người tiếp vật chính là không phân biệt, không chấp trước. Không vọng tưởng. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi đối đại tất cả chúng sanh. Bài thứ 7, Phật tích tu tập đại bi môn, kỳ tâm quảng biên đẳng chúng sanh, thị cố như dân hiện ư thị, thử giải thoát nguồn tri túc liệu. Đây là tri túc chủ thủy thần, là pháp môn được Ngài tu học. Ở đây cung cấp cho chúng ta làm tham khảo, cũng là dạy dỗ chúng ta. Pháp môn mà Ngài tu là đại bi, đặc biệt trong xã hội hiện tiền của chúng ta, thế giới hiện tiền này tai nạn quá nhiều, thiên tai nhân họa ngày ngày đều có, vô cùng nghiêm trọng. Đại bi, bi là thương xót chúng sanh khổ nạn. Bi tâm của Bồ Tát quảng biên đẳng chúng sanh, thật là chúng sanh có cảm, Bồ Tát bèn có ứng. Chúng ta học Phật y giáo phụng hành thì chính chúng ta là hóa thân của Phật Bồ Tát rồi. Từ bi của Phật Bồ Tát làm trọn như thế nào? Đệ tử Phật làm trọn. Nếu đệ tử Phật không thể y giáo phụng hành lời Phật Bồ Tát dạy, thì những kinh giáo của Phật Bồ Tát toàn bộ là rỗng suông. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Đại từ đại bi của Phật biểu hiện từ chỗ nào? Biểu hiện từ chính thân ta. Ta làm nó ra thì gọi là đệ tử Phật, gọi là học Phật. Bất luận là xuất gia tại gia đều không thể không biết sự tình này. Tôi được tiếp xúc rất nhiều với các tôn giáo khác, tôi cũng từng nói chuyện với họ về thần yêu thế nhân. Thần ở đâu? Thần yêu thế nhân thế nào? Đây không phải là một câu nói suông ư? Thần yêu thế nhân phải làm thật. Cách làm thật ra sao? Con cái của thần phải làm được điều thần yêu thế nhân. Người theo đạo Thiên Chúa, người theo Cơ Đốc, người theo Do Thái giáo, trên thực tế cả ba đều là một nhà, đều là con cái của Chúa. Phải làm được điều Thiên Chúa yêu thế nhân cho thế nhân thấy. Đó là thần yêu thế nhân sống động. Cùng đạo lý như vậy, đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, tứ chúng đệ tử chúng ta phải làm được nó. tâm của chúng ta chân thành, tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta bình đẳng, tâm của chúng ta giác chứ không mê, đại từ đại bi, từ tâm nguyện biểu hiện trong thân thể chúng ta, biểu hiện trong lời nói của chúng ta. Đó gọi là học Phật, học Bồ Tát. Lời Phật Bồ Tát dạy, ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh ở đâu? Thân thể của chúng ta chính là Đại Tạng Kinh. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là một bộ Đại Tạng Kinh viên mãn. Ta cầu nguyện giảng sanh, đâu có lẽ nào không giảng sanh. Chắc chắn được như tâm nguyện. Mấu chốt là chúng ta có làm thật hay không, hiểu thật, minh bạch thật, làm thật. Một mảy may giả dối đều không có. Tất cả mọi điều làm nên chỉ có một mục đích, là lợi ích chúng sanh. Tuyên dương Phật Pháp chỉ có một mục đích này, quý không phải vì chính mình. Thị cô như dân hiện ư thị, hiện là thị hiện, thị hiện trong thế gian này. Thì như trước đã nói rồi, vì tất cả chúng sanh mà thuyết pháp. Hai chữ như dân hay lắm. Như dân là không đắm tướng, thị hiện không đắm tướng thị hiện, hoàng pháp không đắm tướng hoàng pháp, lợi sanh không đắm tướng lợi sanh. Đó là giải thoát chân chánh. Đó mới là ý nghĩa của tri túc. Bài thứ 8 sau đây: thập phương sở hữu chư quốc độ, tất kiến Như Lai tọa ư tòa, lãng nhiên khai ngộ đại bồ đề, như thị hỷ âm chi sở nhập. Hay câu trước chính là khắp hư không pháp giới. Chư quốc độ là quốc độ của chư Phật. Trong kinh thường giảng khu giáo hóa của một tôn Phật chính là một quốc độ Phật, là một tam thiên đại thiên thế giới. Là quốc độ Phật tiêu chuẩn. Còn có điều lớn hơn điều này: một tôn Phật giáo hóa hai đại thiên thế giới, ba đại thiên thế giới, cho đến mười, trăm, ngàn. Điều đó phải xem Phật trong lúc tại nhân địa làm Bồ Tát tâm nguyện mà Ngài phát. Theo tâm nguyện ấy mà quả báo thị hiện không giống nhau. Tâm nguyện của A-di-đà Phật lớn, Thế giới Cực Lạc của Ngài là khắp hư không pháp giới, không có cực hạn. Như Lai không có thân tướng, nhưng tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, cho nên tất cả chúng sanh trong mọi quốc độ mười phương trong lòng muốn thấy Như Lai, Như Lai bèn hiện tướng. Lãng nhiên khai ngộ Đại Bồ Đề, Phật hiện tướng vì chúng sanh thuyết pháp, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, chính là chứng Đại Bồ Đề. Thần Hỷ Âm dạy chúng ta, lại xem bài thứ 9: Như Lai sở hành vô quải ngại, biến giảng thập phương nhất thiết sát, xứ xứ thị hiện đại thần thông, phổ hiện uy quang dĩ năng ngộ. Chúng ta cũng phải học, phạm vi Phật giáo hóa chúng sanh là tận hư không biến pháp giới. Chúng ta ngày nay là một đệ tử Phật chân chánh, chúng ta không có năng lực tận hư không biến pháp giới, thì chí ít phải giáo hóa chúng sanh trên địa cầu này. Trong địa cầu này, nơi nào có duyên thì đến nơi đó giáo hóa, tất cả không chấp trước. Tự tại tùy duyên, có duyên thì ở địa phương ấy giáo hóa, duyên hết thì rời khỏi. Duyên tụ duyên tán, Phật pháp cũng là nhân duyên sanh. Cho nên trong kinh Bát Nhã, Đức Phật mới nói: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Chính là đạo lý này, vì nó là nhân duyên sanh, quyết định không thể chấp trước, quyết định không thể phân biệt. Chúng ta ở địa phương ấy toàn tâm toàn lực kiến lập một đạo tràng, duyên hết thì đạo tràng là xây gì đại chúng địa phương này, không phải của ta. Cho nên lúc ta rời khỏi, trong lòng một mảy may quải ngại đều không có. Vì sao? Vì ta biết được duyên tụ duyên tán. Duyên tụ thì lợi ích chúng sanh, duyên tán vẫn là lợi ích chúng sanh. Minh bạch đạo lý này, chúng ta thật sự được đại tự tại, quải ngại một mảy may đều không có. Khi nào duyên hết, bạn không thích chúng tôi ở đó nữa, bạn muốn đòi đạo tràng này, đạo tràng đưa cho bạn, chúng tôi sang nơi khác. Nơi nào lại có người mời chúng tôi đi đến đó. Tự tại tùy duyên, mấy mây quải ngại đều không có. Biến giảng thập phương nhất thiết sát, tất cả đều là vì lợi ích chúng sanh. Tụ tán đều là dạy học. Khi người thế gian tụ thì hoan hỷ, khi tán thì đỏ mặt tía tai. Người người không vui thích Nếu địa phương này còn có tài sản, có đạo tràng là có tài sản. Còn phải kiện ra tòa. Bồ Tát không có quải ngại, đến trong hoan hỷ, ra đi cũng trong hoan hỷ. Vậy người thế gian thấy như vậy mới như pháp. Vậy mới là Phật pháp chân chánh. Nếu còn có mảy may tranh chấp, đừng nói là hành vi, trong lòng còn có một niệm không vui thích là sai rồi. Đó không phải là Phật pháp. Xứ xứ thị hiện đại thần thông, đó gọi là đại thần thông. Thông là thông suốt, lý sự thông suốt, tánh tướng thông suốt, nhân quả thông suốt. Thần là thần kỳ khó lường, không phải là điều tri kiến phàm phu có thể lý giải được. Chúng ta phải học tập ở đây. Bài cuối cùng, tu tập vô biên phương tiện hạnh, đặng chúng sanh giới tất sung mãn, thần thông diệu dụng mi tạm đình, hống thành biến hải tư năng nhập. Thiện xảo phương tiện là độ chúng sanh, là cách thức duy nhất giáo hóa chúng sanh. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Tiện nghi là gì? Phương pháp thích hợp nhất thì gọi là phương tiện. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, với một loài chúng sanh nào đó, nếu bạn có trí tuệ, nếu bạn có năng lực, thì dùng phương pháp khác nhau. Chính bạn trong lòng có định tuệ thì quyết sẽ không bị chuyển bởi cảnh giới. Kinh Lăng Nghiêm nói hay lắm: nhược năng chuyển cảnh, tác đồng Như Lai. Dùng phương pháp gì chuyển cảnh? Chính là dùng phương tiện. Tu, tu là tu học. Tập, tập là làm tròn. Điều chúng ta học trong kinh điển là trí tuệ. Học trong kinh điển những phương pháp này, sau khi học rồi, trong đời sống, trong công việc của chúng ta, trong xử sự đãi người tiếp vật, đều sống động. Thời gian nào, xứ sở nào, với người nào, dùng phương pháp nào, người ấy liền được lợi ích. Không phải dùng một phương pháp. Một phương pháp chỉ có thể độ một kiểu người, không thể phổ độ tất cả chúng sanh. Nếu bạn muốn phổ độ tất cả chúng sanh, thì đó phải là phương pháp vô lượng vô biên. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đặng chúng sanh giới tất sung mãn. Rốt cuộc có bao nhiêu? Vô lượng vô biên đặng chúng sanh. Chúng sanh có bao nhiêu thì phương tiện của Phật Bồ Tát có bấy nhiêu. Làm sao Ngài không khế cơ được? người khế cư đắc độ. Đạo lý nằm ở đây, thần thông diệu dụng mi tạm định. Tâm nguyện của Phật Bồ Tát trước giờ không hề gián đoạn, một phút một giây đều không gián đoạn. Hành trì của Phật Bồ Tát độ hóa chúng sanh là từ bi phương tiện, cũng không hề đình chỉ. Lời nói này là thật. Người thật sự thành tựu công phu, đêm ngủ cũng còn nằm mộng độ chúng sanh trong mộng. Tỉnh tọa trong Phật đường, độ chúng sanh trong định. Quả thực công tác của họ không gián đoạn, ngày đêm đều không gián đoạn. Thấy được mọi người thì độ người, thấy mọi loài súc sanh thì độ súc sanh, thấy núi sông đất đai cây cối rừng lùm thì độ những sơn thần thủy thần thọ thần hoa thần thảo thần ấy. Phàm phu chúng ta thực tại nói là tâm ý thô tháo, làm sao họ hiểu được, làm sao họ nhìn ra được. Người tu hành nhìn ra nhưng rất ung dung, bên nước dưới cây ngồi đó đã tọa, họ đâu biết người ta đang ở đó độ chúng sanh. Phàm phu chúng ta không nhìn ra được. Người tu hành chân chánh phải tu từ những chỗ này. Đạo nghiệp của chính chúng ta, trí tuệ phước đức của chính chúng ta, trong một đời này đâu có lẽ nào không viên mãn. Được, hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.